câu hỏi và bài tập củng cố. A lớn, trả lời đúng hoặc sai và giải thích. 1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền. 2. Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, nền kinh tế có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức. 3. Xuất khẩu tư bản luôn luôn là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 4. Thực chất toàn cầu hóa là mở rộng thị trường của các quốc gia G7. 5. Chủ nghĩa tư bản là một logic xã hội phức hợp đầy sáng tạo và hủy hoại. 6. Cơ chế kinh tế trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là một tất yếu kinh tế và ta có thể vận dụng nó cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. 7. Nhìn lại mấy trăm năm phát triển, mô hình tư bản chủ nghĩa mới thành công ở 7 quốc gia và được gọi đó là trung tâm của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản còn ngoại vi của nó là hàng trăm quốc gia chưa phát triển. 8. Sau Thế chiến thứ 2, nhiều quốc gia đã giành được độc lập và đang tìm con đường phát triển có lợi nhất cho mình. B lớn, câu hỏi trắc nghiệm. 1. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh phát triển đến trình độ cao nhất vào giai đoạn nào? A. 1860-1870. B. 1914-1918. C. 1939-1945. 2. Phát biểu nào dưới đây được coi là đúng? A. Sự xuất hiện tổ chức độc quyền đánh dấu bước phát triển mới của nền kinh tế thế giới. B. Chủ nghĩa tư bản độc quyền chính là sự thống trị xã hội của các tổ chức độc quyền. C. Ở các nước tư bản phát triển, tiến bộ kỹ thuật đã làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản và tỷ suất lợi nhuận vận động nghịch biến với nhau. Đây là nguyên nhân làm gia tăng xuất khẩu tư bản. D. Cả ABC đều đúng. 3. Những yếu tố nào trực tiếp tác động đến sự ra đời của tổ chức độc quyền? 1. Tiến bộ khoa học kỹ thuật. 2. Cạnh tranh. 3. Khủng hoảng kinh tế. 4. Tín dụng. 5. Sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần. 6. Xu hướng thỏa hiệp. 7. Cấu tạo hữu cơ của tư bản. 8. Tăng tốc độ chu truyền của tư bản. 9. Địa tô độc quyền. A. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. B. 5 cộng 6. C. 7 cộng 8 cộng 9. D. Cả A và B đúng. 4. Sắp xếp nào dưới đây đúng với lịch sử ra đời và sự phát triển của các tổ chức độc quyền? 1. Tarot. 2. Cartel. 3. Sandica. 4. Conglomerate. 5. Consortium. 6. Concern. A. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6. B. 2 cộng 3 cộng 1 cộng 5 cộng 4 cộng 6. C. 2 cộng 4 cộng 1 cộng 5 cộng 3 cộng 6. 5. Vấn đề nào dưới đây được coi là hình thức xuất khẩu tư bản gián tiếp? 1. Tín dụng nhà nước. 2. Tín dụng tư nhân. 3. Đầu tư trực tiếp. 4. Mua cổ phiếu của doanh nghiệp nước ngoài. 5. Mua công trái của nước ngoài. 6. Tín dụng ngân hàng quốc tế. 7. Mua lại toàn bộ một hãng của nước ngoài. A. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. B. 5 cộng 6 cộng 7. C. 1 cộng 2 cộng 5 cộng 6. 6. Sự ra đời tư bản tài chính là kết quả phát triển của A. Độc quyền ngân hàng. B. Độc quyền công nghiệp. C. Thị trường tài chính. D. Quá trình xâm nhập liên kết giữa độc quyền ngân hàng với độc quyền trong công nghiệp. 7. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu có mệnh giá nhỏ là A. Nâng cao khả năng tập trung vốn. B. Gia tăng hiệu quả chế độ tham dự. C. Cả A và B đều đúng. 8. Yếu tố nào được coi là nguyên nhân dẫn đến sự phân chia thế giới giữa các tổ chức độc quyền? A. Những nguồn nguyên liệu đã được tìm ra. B. Những nguồn nguyên liệu có thể được tìm ra. C. Thị trường cung ứng và tiêu thụ. D. Cả ABC đều đúng. 9. Yếu tố nào được coi là tác nhân thúc đẩy nhanh quá trình chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước? A. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1914-1918. B. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933. C. Chiến tranh thế giới lần thứ hai 1939-1945. D. cả ABC. 10. Những vấn đề nào dưới đây được coi là nguyên nhân làm xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước? A. Nhiều ngành kinh tế có trình độ tích tụ cao. B. Cơ cấu kinh tế quá lớn. C. Xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế xã hội. D. Cả ABC đều đúng. 11. Những dấu hiệu dưới đây thuộc giai đoạn phát triển nào? 1. Xu hướng tập trung hóa và xu hướng phi tập trung hóa trong sản xuất. 2. Sự xuất hiện các tổ hợp công nông thương tín dịch vụ. 3. Các dòng tư bản chảy qua chảy lại giữa các nước tư bản phát triển. A. Chủ nghĩa tư bản độc quyền. B. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. C. Cả AB. 12. Sở hữu nhà nước phát triển mạnh trong giai đoạn nào? A. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. B. Chủ nghĩa tư bản độc quyền. C. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 13. Cơ chế kinh tế trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản hiện đại là: A. Cơ chế thị trường. B. Cơ chế hỗn hợp gồm yếu tố thị trường và yếu tố độc quyền tư nhân. C. Cơ chế hỗn hợp gồm yếu tố thị trường, yếu tố độc quyền tư nhân và yếu tố điều tiết của nhà nước. 14. Những học thuyết kinh tế nào được sử dụng làm cơ sở cho điều tiết vĩ mô nền kinh tế trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước? 1. Học thuyết kinh tế của Adam Smith 1723-1790. 2. Học thuyết kinh tế của David Ricardo 1772-1823. 3. Học thuyết kinh tế của John Maynard Keynes 1854-1946. 4. Học thuyết kinh tế của Samuelson. 5. Học thuyết kinh tế của phái trọng tiền mà tiêu biểu là Milton Friedman 1912. 6. Học thuyết kinh tế của phái trọng cung vào những năm 1980. A. 1 cộng 2. B. 3 cộng 4. C. Cả A và B. 15. Những vấn đề nào dưới đây được coi là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế? 1. Chương trình kinh tế. 2. Kế hoạch kinh tế. 3. Chính sách tài khóa. 4. Chính sách tiền tệ. 5. Chính sách ngoại thương. 6. Chính sách thu nhập. A. 1 cộng 2 cộng 3. B. 4 cộng 5 cộng 6. C. Cả A và B. 16. Sắp xếp nào dưới đây phù hợp với lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản? 1. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. 2. Chủ nghĩa đế quốc. 3. Chủ nghĩa tư bản độc quyền. 4. Chủ nghĩa tư bản hiện đại. 5. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. A. 1 cộng 4. B. 1 cộng 3 cộng 5. C. 1 cộng 2. D. Cả ABC đều đúng. 17. Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, vấn đề nào dưới đây được coi là biểu hiện quan trọng nhất? A. Chính sách chính trị. B. Chính sách kinh tế. C. Chính sách xã hội. D. Cả ABC. 18. Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản hiện đại, hình thức biểu hiện của quy luật giá trị là: A. Quy luật giá cả sản xuất. B. Quy luật giá cả độc quyền. C. Quy luật lợi nhuận độc quyền cao. D. Cả ABC đều đúng. 19. Theo bạn, nhận xét nào dưới đây được coi là đúng? Michel Biot, giáo sư người Pháp, trong tác phẩm Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, năm 2002, trang 329, viết: Ở Hoa Kỳ, ngay cả theo tiêu chuẩn của chính phủ Mỹ, có thể đếm được đến 30 triệu người nghèo, tức là 1/5 dân số. Ở Pháp, 1970, 10 triệu người bị khép vào cái vòng luẩn quẩn nghèo khổ, cũng là 1/5 dân số. Ở Hoa Kỳ, năm 1966, 10% số người giàu nhất có khối lượng thu nhập gấp 29 lần khối lượng thu nhập của 19% số người nghèo nhất. Ở Pháp, cũng năm đó, tỷ lệ này là gấp 18 lần. Như vậy, A. Sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa đẻ ra và duy trì sự bất bình đẳng, và một lần nữa lại vấp phải chính nó. B. Cả Mỹ và Pháp sau mấy trăm năm phát triển chủ nghĩa tư bản đã không thực hiện được mục tiêu được ghi trong tuyên ngôn độc lập của Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền của Pháp. C. Cả A, B đều đúng. 20. Michel Biot, sách đã dẫn, trang 389 viết: tài sản có do người nước ngoài nắm giữ ở Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi từ năm 1980 đến năm 1985, từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ đô la. Tài sản có của người Mỹ ở bên ngoài Hoa Kỳ tăng lên kém nhanh hơn, từ 600 tỷ lên 950 tỷ đô la trong cùng thời gian. Tổng số đầu tư của các công ty Mỹ ở nước ngoài tăng mạnh, từ 100 tỷ đô la năm 1973 lên 220 tỷ năm 1980 và 455 tỷ năm 1990. Của các công ty không phải của người Mỹ ở Hoa Kỳ còn tăng mạnh hơn trong những năm 1980, tăng từ 20 tỷ đô la năm 1973 lên 60 tỷ năm 1980 và lên 435 tỷ năm 1990. Theo bạn, nhận xét nào dưới đây được coi là đúng? 1. Xuất khẩu tư bản luôn luôn là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 2. Xuất khẩu tư bản đã có khuynh hướng mới hơn so với giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền. 3. Cả AB đều đúng. 21. Michel Biot, sách đã dẫn, trang 384, có bảng so sánh đại suy thoái cuối thế kỷ 19 và khủng hoảng dài những năm 1973-1990 như sau. Các bạn kẻ bảng gồm có 3 cột, 7 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1 để chống. Cột 2, đại suy thoái những năm 1873-1895. Cột 3, khủng hoảng dài những năm 1973-1990. Hàng thứ hai, cột 1, lên án cường quốc vượt trội và đồng tiền của nó. Cột 2, hàng thứ nhất, Anh. Hàng thứ hai, Livre Sterling. Cột 3, hàng thứ nhất, Mỹ. Hàng thứ hai, đô la. Hàng thứ ba, cột 1, các nền kinh tế cũ hết hơi. Cột 2, Pháp, Bỉ, Hà Lan. Cột 3, các nước Tây Âu. Hàng thứ tư, cột 1, sự khẳng định của các chủ nghĩa tư bản quốc gia mới. Cột 2, Hoa Kỳ, Đức. Cột 3, Nhật Bản, các nước công nghiệp mới, Ấn Độ, Trung Quốc. Hàng thứ 5, cột 1, các ngành công nghiệp cũ suy tàn. Cột 2, than, sắt, gang và dệt. Cột 3, gang thép, đóng tàu, ô tô, điện gia dụng. Hàng thứ 6, cột 1, các công nghệ mới và các công nghiệp mới. Cột 2, điện, máy nổ dùng dầu mỡ, điện thoại, ô tô, máy bay. Cột 3, hạt nhân, khí thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, tin học, viễn thông, không gian, công nghệ sinh học, vật liệu mới. Hàng thứ 7, cột 1, quốc tế hóa và thế giới hóa. Cột 2, chủ nghĩa đế quốc, tín dụng quốc tế, xuất khẩu tư bản, phân chia thế giới. Cột 3, các công ty đa quốc gia, tín dụng bên ngoài, đồng tiền bên ngoài, địa lý tài chính, cấu tạo lại thế giới. Nhận xét nào sau đây được coi là đúng? A. Giống như đại suy thoái thế kỷ 19, một sự phân bố lại các bản đồ trên quy mô hành tinh được khởi đầu, do nền kinh tế chiếm ưu thế đụng đầu với những cường quốc đang lên. B. Giống như đại suy thoái thế kỷ 19, người ta cũng thấy các nền kinh tế cũ bị kiệt sức, các loại chủ nghĩa tư bản mới được khẳng định ở châu Á, v.v. C. Giống như đại suy thoái thế kỷ 19, các nền kinh tế đi trước bị tổn thương vì sự suy thoái của các ngành công nghiệp truyền thống và đang xuất hiện những công nghệ mới. D. Cả ABC đều đúng. 22. Trong giai đoạn phát triển nào của chủ nghĩa tư bản, sở hữu nhà nước có quy mô và tỷ trọng lớn nhất? A. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. B. Chủ nghĩa tư bản độc quyền. C. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 23. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về sự phát triển trên thế giới năm 1999 có các số liệu sau đây. Các bạn kẻ bảng gồm có 5 cột, 4 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, để trống. Cột 2, thế giới. Cột 3, Hoa Kỳ. Cột 4, 15 nước EU. Cột 5, Nhật Bản. Hàng thứ 2, cột 1, dân số. Đóng mở ngoặc triệu. Cột 2, 5.829. Cột 3, 628. Cột 4, 363. Cột 5, 126. Hàng thứ 3, cột 1. Hàng thứ nhất, sản xuất gộp. Đóng mở ngoặc tỷ đô la. Hàng thứ nhất, theo tỷ suất hối đoái. Hàng thứ hai, theo sức mua. Cột 2, tương đương với theo tỷ suất hối đoái là 29.926. Hàng dưới, 36.951. Cột 3, hàng thứ nhất, 7.690. Hàng thứ hai, 7.690. Cột 4, hàng thứ nhất, 8.510. Hàng thứ hai, 7.466. Cột thứ 5, hàng thứ nhất, 4.772. Hàng thứ hai, 2.951. Hàng thứ 3, cột thứ nhất, tỷ lệ tăng trưởng phần trăm. Hàng thứ nhất, 1.980 đến 1.990. Hàng thứ hai, từ 1.990 đến 1.997. Cột 2, hàng thứ nhất, 3.1. Hàng thứ hai, 2.3. Cột 3, hàng thứ nhất, 2.9. Hàng thứ hai, 2.5. Cột thứ 4, hàng thứ nhất, 2.6. Hàng thứ hai, 1.5. Cột thứ 5, hàng thứ nhất, 4.0. Hàng thứ hai, 1.4. Từ bức tranh trên, theo bạn, phát biểu nào dưới đây được coi là đúng? A. Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Đó chưa phải là toàn bộ chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản còn là ngoại vi với hàng trăm quốc gia, cũng tư bản chủ nghĩa nhưng đang rất nghèo khó. B. Thế giới thứ ba, đó là mặt trái của chủ nghĩa tư bản. C. Cả A, B đều đúng. C. Bài tập củng cố. Bài 1. Tập đoàn dầu lửa chi phối số tư bản là 100 triệu bảng Anh. 1/10 số đó xuất khẩu sang các nước đang phát triển và do đó thu được 3 triệu bảng Anh lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận của toàn bộ vốn đầu tư là 12%. Sau một thời gian, vốn tăng lên gấp đôi. Tất cả phần tăng thêm của vốn được dùng để xuất khẩu ra nước ngoài. Tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu tư trong nước giảm xuống còn 8% và ở nước ngoài giảm 1/3. Hãy tính sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận chung. Vì sao tỷ suất lợi nhuận lại tăng mặc dù thu nhập do đầu tư vốn ở trong nước và nước ngoài bị giảm? Bài 2. Một nhóm tư bản tài chính độc quyền bằng số tư bản tự có đã mua cổ phiếu khống chế như sau. Các bạn kẻ bảng gồm 3 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, doanh nghiệp cổ phần. Cột 2, số tư bản đầu tư tính bằng triệu yên. Cột 3, số cổ phiếu khống chế, mở ngoặc, phần trăm so với vốn đầu tư, đóng ngoặc. Hàng thứ 2, cột 1. Hàng thứ nhất, doanh nghiệp luyện kim. Hàng thứ 2, doanh nghiệp hàng không. Hàng thứ 3, doanh nghiệp than. Hàng thứ 4, doanh nghiệp dầu khí. Hàng thứ 5, doanh nghiệp hóa dầu. Hàng thứ 6, doanh nghiệp vận tải. Hàng thứ 7, doanh nghiệp dệt. Hàng thứ 8, doanh nghiệp chế tạo ô tô. Cột 2. Hàng thứ nhất, 6.000. Hàng thứ 2, 10.000. Hàng thứ 3, 5.000. Hàng thứ 4, 6.000. Hàng thứ 5, 10.000. Hàng thứ 6, 1.000. Hàng thứ 7, 5.000. Hàng thứ 8, 2.000. Cột 3. Hàng thứ nhất, 10. Hàng thứ 2, 12. hàng thứ ba 8, hàng thứ tư 15, hàng thứ năm 14, hàng thứ sáu 10, hàng thứ bảy 4, hàng thứ tám 10. A. Hãy tính số vốn của các nhà tư bản khác chịu sự chi phối của tập đoàn tư bản tài chính gấp mấy lần vốn tự có của tập đoàn tư bản tài chính. B. Cách chi phối như trên gọi là gì? Bài 3. Năm 1979, trong tổng khối lượng công nghiệp thế giới, phần của các nước đang phát triển chiếm gần 7%, phần của các nước tư bản phát triển gần 53%. Trong khi đó, ở nhóm nước thứ nhất, dân số chiếm 48,2%, còn của nhóm thứ hai chiếm 13% dân số thế giới. A. So sánh khối lượng sản phẩm công nghiệp bình quân đầu người giữa hai nhóm nước. B. Cho nhận xét về sự thống trị trong nhiều thế kỷ của chủ nghĩa tư bản đối với việc phát triển kinh tế ở các nước vừa giành độc lập về chính trị. Bài 4. Năm 1980, chi phí quân sự trên thế giới gần 500 tỷ đô la. Riêng Mỹ là 141,2 tỷ đô la. Giả sử rằng số tiền này được sử dụng toàn bộ để chế tạo vũ khí và trang bị quân sự. Cũng trong thời gian này, nước Mỹ có 8 triệu người thất nghiệp. Hãy tính số người thất nghiệp ở Mỹ sẽ giảm bao nhiêu phần trăm nếu dùng tất cả chi phí quân sự để phát triển các ngành kinh tế. Biết rằng cứ bỏ ra 1 tỷ đô la thì giải quyết được 66.500 chỗ làm việc trong các nhà máy quân sự. Còn trong ngành sản xuất hàng tiêu dùng tạo được 82.500 chỗ làm việc. Hướng dẫn làm bài tập. Chương 1. Lý luận về giá trị và tiền tệ. Bài 1. Mục đích làm bài này là củng cố lại các khái niệm lao động cá biệt, lao động xã hội, thời gian lao động xã hội cần biết, vân vân. Lấy tổng thời gian sản xuất của 4 nhóm chia cho tổng sản phẩm của 4 nhóm. A là 4,8 giờ. B tương ứng với lao động cá biệt của người cung ứng đại bộ phận hàng hóa. Bài 2. Củng cố lại các khái niệm lao động cá biệt, lao động xã hội, thời gian lao động xã hội cần thiết, năng suất lao động, cường độ lao động, vân vân. A. Đáp số là 80 đô la và 5 đô la. B. 120 đô la và 10 đô la. Bài 3. Doanh thu một đơn vị sản phẩm không đổi, tổng doanh thu tăng 2 lần. Bài 4. Củng cố các khái niệm giá trị cá biệt, giá trị xã hội, tăng năng suất lao động và ảnh hưởng của nó. Giải quyết bài này dựa theo nguyên tắc ai cung ứng đại bộ phận hàng hóa, người đó chi phối giá trị xã hội. Dựa vào đó phát biểu trường hợp nào giá trị tăng, giảm hay giữ nguyên, không cần tính toán. Bài 5. A. Đáp số 15 lần. B. Bằng 15 gram bạc. C. Bằng 1,86 gram bạc. D. Chỉ còn đồng tiền mất giá lưu hành. Bài 6. Mục đích làm bài tập này và hướng giải quyết giống như bài số 1, chủ yếu là giá trị xã hội ở đây được biểu hiện bằng thước đo thời gian và cả bằng tiền tệ. Bài 7. Củng cố lại hiểu biết về quy luật lưu thông tiền tệ, hướng giải quyết dựa theo công thức có trong giáo trình. Bài 8. Trước hết tính khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông, công thức trong giáo trình, sau đó xác định tỷ lệ đổi tiền. Bài 9. Củng cố lại hiểu biết về trạng thái cân bằng cung cầu, qua đó hiểu rõ hơn về quy luật cung cầu, liên hệ với thực tế qua tình huống can thiệp của nhà nước vào thị trường. Hướng giải quyết cho QS bằng QD để tìm giá P, thế P vào QS hoặc QD tìm được Q cân bằng. A. P bằng 6 và Q bằng 20. QS bằng 10 và QD bằng 25. Bài 10. Mục đích và hướng giải quyết như bài số 9. A. P bằng 4 và Q bằng 40. B. QS bằng 60 và QD bằng 30.
Chương 2. Lý luận về tư bản và giá trị thặng dư. Bài 1. Bài tập này hướng vào việc củng cố lại hiểu biết về tư bản, giá trị thặng dư, khấu hao máy móc, tỷ suất giá trị thặng dư, tiền công danh nghĩa, tiền công thực tế, vân vân. xác định các bộ phận hợp thành giá trị tổng sản phẩm và tính được M phẩy bằng 150%. Bài 2. Củng cố lại hiểu biết về tư bản, cấu tạo hữu cơ, tích lũy tư bản, v.v. Trước hết, xác định V qua K và C trên V. Sau đó, tìm giá trị thặng dư M qua tỷ suất tích lũy và lượng tiền tích lũy. Tiếp đến, tìm M phẩy và M phẩy bằng 300%. Bài 3. Củng cố lại hiểu biết về cấu tạo hữu cơ, tiền công, ảnh hưởng của tích lũy và cấu tạo hữu cơ tới việc làm, v.v. Từ cấu tạo hữu cơ, tính giá trị C và V trong cả hai trường hợp. Với tiền công không đổi, sẽ tính được số công nhân từ 2.000 người giảm xuống còn 1.800 người. Bài 4A. Đơn giá là 2 USD một sản phẩm. B. Tiền công là 28 USD một người. Bài 5. Đáp số là 28 và 20C cộng 2V cộng 6M. Bài 6. Trước hết tìm chi phí tiền công, sau đó tìm M, theo đó có V cộng M bằng 360.000 mark và 900 mark. Bài 7. Từ M phẩy để tìm M do một công nhân tạo ra trong ngày là $30, theo đó giá trị mới là $40. Từ giá trị mới tính được độ dài ngày lao động là 8 giờ và M bằng $2,000. Mở ngoặc 200 người nhân $10, đóng ngoặc. Bài 8. Từ công thức cấu tạo giá trị hàng hóa và M phẩy bằng 200% để tìm V và M. Mở ngoặc V bằng 10.000 yên, đóng ngoặc. Áp dụng công thức M bằng M phẩy V và tìm được V bằng 8.000 khi M phẩy bằng 250%. V giảm 2.000 có nghĩa là số lượng người lao động giảm 20%. Bài 9. Củng cố lại hiểu biết về các biện pháp sản xuất giá trị thặng dư, v.v. Đáp số M phẩy từ 300% tăng lên 400%. Bài 10. Đáp số M phẩy từ 100% tăng lên 300%. Bài 11. Trước hết tìm giá trị thặng dư do một công nhân tạo ra. Mở ngoặc M bằng 20 USD. Đóng ngoặc. Khi làm việc 10 giờ thì M bằng 8.000. Khi làm việc 13,5 giờ thì giá trị mới một người tạo ra là mở ngoặc 30 USD chia 10 giờ đóng ngoặc nhân 13,5 giờ bằng 40,5 USD. Trong đó M bằng 30,5 USD và M bằng 12.200. Theo đó M phẩy bằng 305%. Bài 12. Một lần nữa lại củng cố khái niệm giá trị cá biệt, giá trị xã hội, giá trị thặng dư siêu ngạch, ảnh hưởng của kỹ thuật, năng suất lao động đến nó. Trước hết, xác định giá trị xã hội của hàng hóa, mở ngoặc là 120, đóng ngoặc. Tiếp đến, xác định giá trị cá biệt khi năng suất lao động sống tăng lên 2 lần, mở ngoặc là 105, đóng ngoặc. Tiếp đến, tìm giá trị thặng dư siêu ngạch, mở ngoặc là 25, đóng ngoặc. Do vậy, M phẩy bằng mở ngoặc 25 chia 5 đóng ngoặc nhân 100% bằng 500% và M siêu ngạch là 15.000 francs. Bài 13. C trên V bằng 5 trên 1 tăng lên C trên V bằng 11 trên 1 kéo theo 30 công nhân thất nghiệp. Bài 14. Đáp số là 1.200.000 300.000 M phẩy bằng 200%. Bài 15. K bằng 14.641.000 yên. Chương 3. Lý luận về lưu thông của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội. Bài 1. Bài tập này hướng vào việc củng cố nội dung tuần hoàn và chu chuyển, tốc độ chu chuyển của tư bản, v.v. Đáp số A là 1.680, B là 3.360, C 5 năm. Bài 2, đáp số là 12 triệu yên và 1 triệu yên. Bài 3, xem lại bản chất của các loại tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động sẽ tính được kết quả tương ứng C bằng 1.800.000 USD, V bằng 200.000 USD, T Tư bản cố định là 1.200.000 USD, tư bản lưu động là 800.000 USD. Bài 4, đáp số là 2.72 triệu USD, 2.7 triệu yên cộng 0.32 triệu yên. Bài 5, xem lại nội dung các loại hao mòn, tổn thất do hao mòn vô hình là 300.000 francs. Bài 6, xem lại nội dung chu chuyển tư bản, cách tính tốc độ chu chuyển chung và chu chuyển thực tế. Tính C1, C2, V để tính lượng tư bản cố định, tư bản khả biến, tư bản mua nguyên vật liệu chu chuyển trong một năm, sau đó tính tổng lượng tư bản chu chuyển trong một năm, mở ngoặc là 10,2 triệu, đóng ngoặc, tiếp đến tính tốc độ chu chuyển chung. Đáp số A là lớn hơn 2 vòng 1 năm, B 10 năm. Bài 7. Trước hết, tính giá trị chu chuyển trong 1 năm của nhà xưởng, máy móc thiết bị, mở ngoặc 20.000 yên và 80.000 yên, đóng ngoặc. Tiếp đến tính thời gian chu chuyển của tư bản cố định, mở ngoặc C1 chia C1 của 1 năm bằng 11 năm, đóng ngoặc. Tiếp đến tính thời gian chu chuyển của tư bản lưu động, mở ngoặc C2 cộng V, đóng ngoặc, chia tổng C2 và V của 1 năm bằng 15 trên 20 tháng hay 22,5 ngày. Thời gian chu chuyển trung bình theo công thức đã có tính được là vòng trên 1 năm hay 1 trên 2 năm một vòng. Bài 8. Xem lại các điều kiện trao đổi sản phẩm xã hội, vận dụng điều kiện một la mã, mở ngoặc V cộng M bằng 2 la mã C với 2 la mã C bằng 2.400, sẽ tính được kết quả là 11.400. Bài 9, với 1 la mã, mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc bằng 3.600, vận dụng điều kiện 1 la mã, mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc bằng 2 la mã C và tính được kết quả là 14.580. Bài 10. Với 2 la mã C bằng 2.400, vận dụng điều kiện 1 la mã mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc bằng 2 la mã C và tính được kết quả là 6.400. Bài 11. Với 2 la mã C bằng 2.200, vận dụng điều kiện 1 la mã mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc bằng 2 la mã C và tính được kết quả là 6.600. Bài 12. Xem lại các điều kiện trao đổi sản phẩm trong tái sản xuất mở rộng. Trước hết, tính tổng sản phẩm xã hội ở cả hai khu vực. Tiếp đến, vận dụng điều kiện 1 la mã mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc lớn hơn 2 la mã C. Suy ra 1 la mã mở ngoặc V cộng delta V cộng M2 đóng ngoặc bằng 2 la mã mở ngoặc C cộng delta C đóng ngoặc để tính delta C của 2 la mã. Khi biết delta C của 2 la mã với C trên V bằng 4 trên 1, sẽ tìm được delta V của 2 la mã. Đại lượng tích lũy của 2 la mã được xác định bằng delta C cộng delta V và tính được kết quả là 9 tỷ. Bài 13. Tính tổng sản phẩm xã hội của 2 la mã và là 70 tỷ. Tính delta C, delta V, delta M2 của 2 la mã và kết quả là 4 tỷ. 0,8 tỷ, 15,2 tỷ. Viết lại tổng sản phẩm xã hội. Tính tổng sản phẩm xã hội của 1 la mã và là 160 tỷ. Vận dụng điều kiện 1 la mã mở ngoặc C cộng V cộng M lớn hơn 1 la mã C cộng 2 la mã C ở trạng thái cân bằng khi trao đổi để tìm 1 la mã mở ngoặc delta C đóng ngoặc và 1 la mã mở ngoặc delta C đóng ngoặc bằng 16 tỷ. Từ C trên V bằng 8 trên 1, tìm được 1 la mã mở ngoặc delta V đóng ngoặc cùng tổng lượng tích lũy là 18 tỷ. Tính được tỷ suất tích lũy là 18 chia 40 nhân 100% bằng 45%. Bài 14. Tính tổng sản phẩm xã hội của 1 la mã mở ngoặc và 1 la mã bằng 100 tỷ đóng ngoặc của 2 la mã và 2 la mã bằng 27 tỷ. Tìm lượng tích lũy của 1 la mã mở ngoặc là 9 tỷ đóng ngoặc. Từ C trên V bằng 8 trên 1, tìm 1 la mã mở ngoặc delta C đóng ngoặc, 1 la mã mở ngoặc delta V đóng ngoặc và M2. M2 bằng 11 tỷ. Vận dụng điều kiện một la mã mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc lớn hơn hai la mã C trong trạng thái cân. Rút ra một la mã mở ngoặc delta C đóng ngoặc bằng 4 tỷ. Từ C trên V bằng 8 trên 1 nên hai la mã một la mã mở ngoặc delta V đóng ngoặc bằng 0,5 tỷ. Khi M phẩy bằng 200% thì một la mã mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc bằng 33 tỷ và hai la mã mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc bằng 10,5 tỷ. Khi M phẩy bằng 220% thì kết quả tương tự là 35,2 tỷ và 11,2 tỷ. Chương 4. Lý luận về lợi nhuận, lợi tức và địa tô. Bài 1. Xem lại khái niệm tỷ suất lợi nhuận. Đáp số M phẩy bằng 200 và P phẩy bằng 20%. Bài 2. Đáp số P phẩy bằng 20% giảm còn P phẩy bằng 15%. Bài 3. Xem lại phần lợi nhuận bình quân và tỷ suất lợi nhuận bình quân. Đầu tiên tính C, V, M của từng ngành. Sau đó tính tổng C, V, M của cả ba ngành để tính tỷ suất lợi nhuận bình quân là 20% và cũng là của ngành 3. Chênh lệch P giữa ngành 3 và ngành 1 là 10 lần. Lấy lợi nhuận của 3 bằng K nhân 20% chia cho lợi nhuận của ngành 1 bằng K nhân 20%. Bài 4. Tính C, V, M của từng ngành để tính tỷ suất lợi nhuận và kết quả tương ứng là 10%, 20%, 30%. Tính tổng C, V, M của 3 ngành để tính tỷ suất lợi nhuận bình quân bằng 18%. Ngành cơ khí bán theo giá cả sản xuất. K cộng P gạch trên đầu bằng mở ngoặc 1.800 cộng 200 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 2.000 nhân 18% đóng ngoặc bằng 2.360, nghĩa là giá cả ngành cơ khí phải vượt là so với giá trị là mở ngoặc 2.360 trừ 2.200 đóng ngoặc nhân 100 trên 2.200 bằng 7,2%. Bài 5. A. Tính giá trị khấu hao, giá trị C2 và V để tính B phẩy và giá bán 800. B. P phẩy bằng 31%. Bài 6. A và B giải quyết như bài 5. C. Áp dụng công thức tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu. Bài 7. Xem lại lợi nhuận thương nghiệp từ P phẩy tìm K của công nghiệp. Mở ngoặc KCN bằng 1.440. Đóng ngoặc tìm K của thương nghiệp. Mở ngoặc KTN bằng 160. Đóng ngoặc và PTN bằng 24. Suy ra tìm được giá mua 1.656 và giá bán 1.680. Bài 8. K bằng 600 triệu và B phẩy bình quân là 15%. Bài 9. Tổng lợi nhuận là 120 triệu, thu nhập của nhà đầu tư là 108 triệu và của ngân hàng là 12 triệu. Bài 10. Xem lại thị giá và mệnh giá, các yếu tố ảnh hưởng đến thị giá là 300 USD. Bài 11. Đáp số 20.000 đồng, vì chỉ là 20.000 đồng thì gửi vào ngân hàng mới thu lãi 24%. Bài 12. Tính tỷ suất lợi tức thực tế, mở ngoặc 6%, đóng ngoặc. Tính số tiền thu được do bán cổ phiếu, mở ngoặc 3 triệu, đóng ngoặc. Đáp số 30.000 cổ phiếu và 1 triệu đô la. Bài 13. Trong 6.600 USD có 2.000 USD tiền khấu hao công trình và 2.400 USD lợi nhuận thu được từ vốn đầu tư. Đáp số R bằng 2.200, tỷ trọng là 1 trên 3. Bài 14. Xem lại giá cả nông phẩm và các loại địa tô. Giá cả nông phẩm do điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu quyết định. Tính giá cả sản xuất chung của 1 tấn, nó được xác định bằng K cộng P gạch trên đầu bằng mở ngoặc 100.000 chia chia 1.000 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 100.000 chia 1.000 đóng ngoặc nhân 20% bằng $120. Tính toàn bộ thu nhập trên khoản 2 là $240.000, của khoản 3 là $480.000. Tiếp theo có RCN của khoản 2 là $120.000, khoản 3 là $360.000. Bài 15. Tính giá cả sản xuất chung của 1 tấn theo khoản 2 và là 110 yên. Tính giá cả sản xuất cá biệt của 115 tấn trên khoản 2 khi có thâm canh mở ngoặc 12.100 yên đóng ngoặc. Bán theo giá thị trường nên thu nhập của khoản 2 là 110 yên trên 1 tấn nhân 115 tấn bằng 12.650 yên và RCN là 550 yên. Bài 16. Từ M' tính M trong nông nghiệp mở ngoặc 48 tỷ đóng ngoặc, tính M trong công nghiệp mở ngoặc 20 tỷ đóng ngoặc, RTD bằng 28 tỷ. Bài 17. Giá bán là $40.000 và lợi tức là $2.000. Bài 18. Tăng từ 50.000 yên lên 60.000 yên. Chương 5. Lý luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Bài 1. Tính P ở trong nước thời kỳ đầu, mở ngoặc 100 triệu nhân 12% đóng ngoặc trừ 3 triệu bằng 9 triệu. Thời kỳ sau là 7,2 triệu. Tổng lợi nhuận đầu tư ở trong nước cả hai thời kỳ là 16,2 triệu. Tổng lợi nhuận đầu tư ở nước ngoài cả hai thời kỳ là 13 triệu. Tổng P thu được cả trong và ngoài nước là 29,2 triệu. Tỷ suất lợi nhuận chung là mở ngoặc 29,2 triệu chia 200 triệu đóng ngoặc nhân 100 bằng 14,6%. Bài 2. Tổng tư bản đầu tư của các doanh nghiệp là 45.000. Tổng tư bản của các tập đoàn tài chính là 5.000 triệu. Đáp số 9 lần. Bài 3. Tại các nước đang phát triển, 1% dân số chiếm 0,14% sản lượng công nghiệp, mở ngoặc 7 chia 48,2 bằng 0,14 đóng ngoặc. Các nước tư bản phát triển, 1% dân số chiếm 4% sản lượng công nghiệp, đáp số chênh nhau gần 28 lần, mở ngoặc 4 chia 0,14 bằng 28 đóng ngoặc. Bài 4. Tính số chỗ làm việc tăng thêm khi dùng 1 tỷ đô la cho phát triển kinh tế, mở ngoặc 16.000 đóng ngoặc. Tính số chỗ làm việc tăng lên khi sử dụng toàn bộ chi phí quân sự cho phát triển kinh tế, mở ngoặc 2.259.000 đóng ngoặc, tăng 28,24%. Cũng có nghĩa là số người thất nghiệp sẽ giảm 28,24%, mở ngoặc 2.259.000 chia 8 nhân 100% bằng 28,24% đóng ngoặc.